Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tây tháng 10 năm 2018. Đây là bài pháp số 9 trước trong khóa thiền 9 ngày ở tại Thiền viện Phước Sơn. Và hôm nay là bài pháp là bài cuối cùng. Quý vị sẽ đi về. Nhất là các vị hành giả cư sĩ đó, quý vị đi về, quý vị trở lại với đời sống bình thường của quý vị. Thì thông thường cứ mỗi cuối khóa thiền sư đều nhắc nhở lời các vị thầy khuyên chúng ta nhớ đừng có bỏ sự tu tập. Đây là mình đã tu tập trong 9-10 ngày rồi, vị nào đã tu tập nhiều khóa trước rồi nhớ trong khi chờ đợi cái khóa kế tiếp mình nhớ phải tiếp tục cái sự tu tập của mình. Trong 9-10 ngày vừa rồi, chúng ta tu ở trong chùa. Bây giờ chúng ta về, chúng ta sẽ tu mà tu ngoài chợ. Dĩ nhiên hai cái môi trường nó hoàn toàn nó khác nhau. Và cái môi trường thứ hai là môi trường ngoài chợ thì nó sẽ có rất là nhiều cái thách thức. Và chúng ta nó đòi hỏi cái người tu tập là phải chánh niệm rất là dữ. Thì đây thì một cái bài pháp sư sẽ đọc để cho quý vị có một chút xíu ít thông tin. Quý vị đem về, quý vị ráng, quý vị thực tập. Cái mà khi mình đi về, mình sống ở trong đời sống hàng ngày, mình sinh hoạt hàng ngày, hoặc giả là mình đi làm, hoặc giả là mình sống ở trong gia đình, hoặc giả là quý cô, quý sư, sau khóa thiền rồi trở lại cái đời sống sinh hoạt của tu viện. Bây giờ cái mà các thầy của vị sư, các vị thầy của sư thường nói là cái chi mà cho mình thấy là cái sự tu tập của mình nó bị giải đãi, đó là mình cảm thấy cái tâm mình nó phiền não quá, tâm những cái phiền não lớn, những phiền não nhỏ mình nghĩ rằng là đã một ít đi là bớt một phần nào rồi, nhưng mà mình thấy nó đâu vẫn còn đó. Thì mình phải nhắc nhở mình phải ráng tu tập nữa. Phải tìm mọi cách để cố gắng tu tập, nhất là tu trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như khi quý vị nói chuyện chẳng hạn, mình nói chuyện một ngày mình nói chuyện biết bao nhiêu lần với ai, tất cả mọi người phải vậy không? Rồi mình ráng mình thử coi thử mình có chánh niệm chút nào không? Thì đây là những cái phần mà cái bằng thông tin thiền sư chỉ cho mình cách cho mình tập như thế nào trong khi mà mình sinh hoạt hàng ngày. Cái câu của cái vị hành giả nó hỏi thiền sư, dạ thưa sư, vậy cho trong khi mà ngài buôn bán ở ngoài chợ đó, bán ngoài chợ là trong sinh hoạt hàng ngày rồi phải không, trong đời sống bình thường rồi, vậy cho ngài duy trì chánh niệm cách nào khi phải giao tiếp cùng một lúc với nhiều người? Ngoài chợ thì đâu có phải một người mà nhiều người lắm, bắt buộc phải vội vã vì việc đến việc, vì nhiều việc cùng diễn ra một lúc, và chúng ta ưa quên trước quên sau. Lúc đó thường sư quan sát cái gì, làm sao giữ được chánh niệm trong một cái hoàn cảnh mà kêu bằng ồn ào náo nhiệt mà bận rộn như vậy? Cái vị mà đặt cái câu hỏi này là cũng một vị sư, và sư này nói rằng là ngay cả khi mà tôi sống ở trong tu viện này, cái điều kiện nó rất là lý tưởng, ăn rồi chỉ lo tu không à. Vậy đó mà sư nói rằng là mỗi buổi sáng đi bát, đi ra ngoài làng, đi khất thực chỉ cần 40-45 phút à, tâm tán loạn. Thấy người ta buôn bán, thấy người ta đi lới đi lui, thấy mấy cô đi làm rồi vậy đó, ôi tâm nó phóng dật, nó chạy theo, nó gần như là nó quên. Đến nỗi đến khi về tới thiền viện rồi đó, phải ngồi lại, phải tập cho thật cả buổi, cả ngày là tâm nó mới dịu xuống được. Thì anh chị em thấy cái chuyện mà tu tập ở ngoài đời không phải là cái chuyện dễ dàng. Bởi vì nghe ông thầy này cũng nói, ông tu ở ngoài chợ, tôi muốn biết thì ông chợ, ông tu cách sao chứ? Một ngày 24 tiếng, tôi đi ra ngoài có 45 phút. Đi không phải là đi một mình đi chơi nữa. mà đi trong một nhóm chư tăng thì cũng phải là có cái sự thu thúc rồi nữa. Vậy mà có 45 phút à, về tâm nó náo loạn trong này đủ thứ chuyện. Và cái cảnh có gì đâu mà kêu bằng là mà thích thú mà quan sát, nó chỉ là chợ buôn bán người ta đi tới đi lui vậy đó, có bao nhiêu đó thôi. Mà nhưng mà ở trong chùa nó cái nhịp sống nó đơn điệu quá đi, thành ra các vị này nói rằng là khi mà đi ra ngoài là cái gì cũng muốn nhìn muốn ngó hết trơn à. Nhất là mình từ ở bên Việt Nam mình mới qua, cách họ ăn uống mình cũng lạ nữa. Việt Nam mình chả ăn đũa, còn bên này cái gì mà bóc tay. Rồi có một ông sư người Mỹ đó, ông đi bác, ông nói tôi không thể nào mà tôi nhắm mắt được, bởi vì tôi thấy cái cách cái người dân ở đây họ sinh hoạt nó lạ lùng quá này. Chẳng hạn cái kiểu ngồi của người Á Châu mình là ngồi chồm hổm đó quý vị, mà ngay cả lên trên ghế băng đá ngồi cũng ngồi chồm hổm mà. Ông nói ngộ quá, ngồi cái cách này đau quá, mà tại sao có người Việt Nam với người Miếng họ ngồi thoải mái à? Ngồi chồm hổm thì nhai trầu thoải mái. Rồi buôn bán, họ bày trên đường phố họ buôn bán thì tống rảnh ở nhà quê thì đâu có sạch sẽ gì. Vậy đó mà họ ngồi họ ăn uống mà thoải mái, vui vẻ. Tất cả đều là lạ lùng hết. Cái sư người Mỹ này nói vậy. Đối với tôi đây là cái chuyện mà tôi không bao giờ mà thấy. Thì vì lý do đó mà cái vị này mới hỏi thiền sư vậy cho ngài tu như thế nào đâu. Ngài nói cho con nghe thử. Mỗi ngày con đi ra phố, có đi ra ngoài chợ có 45 phút và về tâm con tán loạn quá, mà còn thì ngài ở ngoài chợ ngài tu sao? Thiền sư nói, tôi cố gắng duy trì chánh niệm trong từng giờ, từng phút, từng giây, giữ chánh niệm cho được liên tục. Cái việc trước tiên mà tôi làm là khi mà tôi ra chợ là tôi giữ chánh niệm ghê lắm. Bất cứ tôi làm cái gì hết, tôi cũng phải giữ chánh niệm hết trơn, giữ cho được liên tục trong suốt cái thời gian ở ngoài chợ. Chánh niệm bất kỳ cái gì xuất hiện qua sáu căn này, tất cả những cái đối tượng nào mà xuất hiện trong cái tai nghe, mắt thấy, mũi ngửi, lưỡi nếm, cái thân đụng chạm, tâm suy nghĩ, bất cứ cái gì xảy ra trong sáu căn này thì tôi đều cố gắng duy trì chánh niệm, luôn luôn kiểm tra xem tâm tôi có yên ổn hay không, hay đang bị chấn động. Ông nói rằng là bây giờ đó, cái người đó họ tới họ mua đồ đó, họ cãi vã với tôi chẳng hạn, mà nếu mà tôi đã chấn động, tâm tôi mà chấn động rồi đó, thì tôi không thiết tha với cái chuyện buôn bán nữa. Tôi, mục đích của tôi là để tôi phải thư giãn, tôi giữ cái tâm tôi cho yên ổn. Có thể là tôi đứng đó, tôi cũng nói chuyện với họ, nhưng mà cái tâm của tôi là không phải là muốn bán, mà tâm của tôi bây giờ là làm thế nào để cái tâm mình yên ổn này. Ông nói từ ngày mà tôi biết tu tập rồi, tôi bán ở ngoài chợ rồi đó, không bao giờ mà tôi gây gổ gì với ai hết trơn. Cứ mỗi lần cái câu chuyện gì tới, tôi đều nói rằng bán hay làm cái gì mình đã làm mấy chục năm rồi, không thành vấn đề. Cái bây giờ này mình chưa biết làm này, đó là mình quán cái tâm của mình. Mình xem cái tâm của mình nó suy nghĩ cái gì, bên trong có chấn động hay không chấn động, tâm có yên hay không yên. Đó là cái sự thực tập của tôi. Luôn luôn kiểm tra xem tâm có yên hay không, hoặc giả tâm đang bị chấn động. Đối với tôi có đức tin rất mạnh nơi pháp hành tứ niệm xứ. Lý do là khi bắt đầu sự thực tập này một cách nghiêm túc tích cực, tâm tôi vô cùng đau khổ. Ông thiền sư ông nói khi mà tôi bắt đầu tập á, khi mà tôi đi gặp hòa thượng và hòa thượng nói thầy tôi nói rằng là con không phải đi về nhà và con phải tập thôi. Chứ con không có tới thiền đường được, con có thì giờ nữa mà đâu tới thiền đường. Một cái người mà buôn bán ngoài chợ sao có thì giờ đi tới thiền đường và tu tập. Con ra ngoài đó con tập, lâu lâu con có thì giờ đó, con rảnh đó, con vô đây con trình pháp cho sư nghe. Nói vậy thưa ngài, tu ngoài chợ khó quá, vậy thì bây giờ có cách nào nữa đâu, con có vô đây được đâu, có vậy không? Mà con là một cái người lớn lên ở ngoài chợ, sinh ra ở trong cái khu vực, cái khu mà phố Tàu là cái nơi đông đúc, và lớn lên cũng ở đó. Rồi bây giờ chuẩn bị đi tu thì cũng phải ra ngoài đó mà tu. Cái chùa này không có thích hợp cho cái tâm tư của con đâu. mới khuyên thầy đi về ra ngoài chợ tu tập. Càng tu tập, tôi thấy sự đau khổ càng giảm bớt, và đây là cơ hội chính thức tôi được cơ hội được động cơ chính thúc tôi phải đi tới trong pháp hành, bằng giá nào tôi cũng phải tu ở trường. Từ trước chưa tu, mỗi lần mỗi buổi sáng thức dậy tôi ngồi tôi chống tay. Ông nói tôi có cái thói quen hồi đó đó, tôi dậy là tôi đi kiếm cà phê tôi uống, tôi hút thuốc, không ăn uống gì hết cả buổi sáng. Rồi trong khi mà ngồi như vậy uống hút thuốc, uống cà phê, uống trà đó, cứ chống tay suy nghĩ. Tại sao mà mình sinh ra đây để làm gì? Mình sinh ra cái cuộc sống này để làm gì? Cuộc đời này để làm gì cho mình? Sao mà khổ quá như thế này? Không hiểu, không tìm ra được cái câu giải đáp. Nó khổ theo buổi sáng, nó khổ theo buổi chiều. Bây giờ tới buổi tối à, không biết làm gì nữa. Buôn bán làm ăn thì cũng nó có tiền trong túi. Vậy là nó tới đi kiếm những cái chỗ mà ăn chơi nó tới. À, tới đó mà khi mà ăn chơi rồi xong rồi về trở lại nó càng buồn nữa. Thành ông nói cái chuyện ăn chơi đối với tôi là không có thành vấn đề. Tôi biết hết trơn, ngõ cách nào tôi cũng biết hết trơn. Nhậu ở đâu, ăn ở đâu, mà trai gái đổ ở đâu tôi biết hết. Nhưng mà tôi càng đi sâu bao nhiêu thì tôi cảm thấy cái cuộc sống của tôi nó càng chán chường, mệt mỏi. Nó không có giải quyết được cái vấn đề trong nội tâm. Bây giờ tâm tôi quá khổ. Khổ quá rồi, bây giờ tôi nhớ tới ông thầy tôi là Ngài Hòa Thượng Sửu Minh. Tôi phải trở lại tôi tu với Ngài thôi. Chỉ còn một cách đó thôi. Thì khi tới nơi thì Ngài nói bây giờ không vô đây tu được, không xuất gia được. Bây giờ ba con đang cần con mà. Có một cái sạp hàng là cái phương tiện để mà nuôi sống gia đình. Mà bây giờ đó, người anh đầu đó, quay sạp hàng đã chết. Rồi cái người kế là một bà chị nó bị tâm thần. Rồi mấy anh khác thì cũng lớn rồi nhưng mà lo học lo hành. Chỉ còn mình con là có thể lo được cho gia đình. Tiếp tục lo cái vấn đề làm ăn buôn bán để mà tạo kinh tế nuôi sống gia đình. Thì ông nói mình không có cái ngã nào mà phải xoay nữa rồi. Mình bị đặt vô một cái thế rất là bị động. Tôi mà học xong bậc trung học rồi tôi muốn như bạn bè của tôi lên đại học. Học cái này cái kia chứ có đâu phải chạy ra ngoài chợ mà giữ cái chợ vậy đó. Nhưng mà bây giờ vì cái hoàn cảnh gia đình, vì cái chuyện nó xảy ra trong nhà mình, anh mình chết rồi, bây giờ bố mình thì già cả rồi, mẹ mình thì cũng yếu rồi, làm sao đây? Làm mà không vui chút nào, buồn khổ vô cùng. Trong khi buôn bán, tôi chánh niệm rất nhiều tâm mình. Và tôi cố học để hiểu tại sao tâm tôi không yên. Hiểu tại sao tâm tôi chấn động. Và hiểu tại sao mà tôi khổ dữ vậy. Câu hỏi mà tôi luôn luôn đặt ra là vào thời điểm ấy là tại sao tâm khổ? Tại sao tâm không yên? Lúc mấy tập mà tâm tôi yên, có lẽ tôi không tu tập đâu. Ông nói bây giờ tôi suy nghĩ lại, khi tôi thúc khối anh chị em tu tập, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà tôi như anh chị em tôi có tu tập không? Nếu mà tôi sung sướng như thế này, được cha mẹ nuôi nấng cho học, cho hành, cho ăn, cho uống, tương lai là thấy bảo đảm quá rồi. Không có cái gì phải thắc mắc nữa, không có gì phải thấy khổ nữa. Có lẽ tôi cũng tu thôi. Tôi sẽ không hành thiện, tôi cũng sẽ hành tu tích cực như vậy. Mà tại vì tôi khổ quá, tôi chịu không nổi. Cái khổ là cái động cơ nó thúc đẩy cho tôi tu tập. Vậy thì quý vị thấy có cái gì mà gọi là xấu, có gì là tốt ở trong cuộc sống này ha? Một người mà gặp những cái chuyện mà đau khổ như vậy đó, và bây giờ mình suy ra rằng chính cái đau khổ này này là nó trợ duyên để cho mình bước trên cái con đường tu tập, thì chính cái đau khổ này là cái ba la mật à, phải vậy không? Vì vậy nếu mà anh chị em gặp những cái hoàn cảnh đau khổ, nhắc nhở mình rằng cái này là cái ba la mật này, ba la mật giúp mình tu. Một cái người bình thường á, mà họ khổ quá đó, họ đi kiếm những cái thú vui thế gian để họ cho bớt quên cái khổ. Và sau cái đó rồi thì tâm của họ rất là buồn chán, phiền não, đôi khi tới cái chuyện muốn tự tử nữa. Còn mình không. Thế mình đã biết tu rồi thì mình phải nhắc mình cái khổ này là một cái chất xúc tác rất là hay này, rất là tốt này, rất là mạnh này. nó khuyến khích cho mình vấn đề tu tập. Lúc mới tập mà tâm tôi yên, có lẽ tôi không tu tập một cách nghiêm túc như bây giờ. Nhưng thỉnh thoảng khi có chuyện xảy đến, cảm xúc của tôi rất mạnh, tâm vô cùng chấn động, chuyện cứ xảy ra hoài như vậy và tôi suy nghĩ phải chấm dứt tình trạng đau khổ này. Sau đó tôi tìm cách làm sao để đau khổ đừng có tái diễn mãi nữa. Lúc mới tập mà tâm tôi yên, sẽ đọc lại cái đoạn này, có lẽ tôi không tu tập một cách nghiêm túc như vậy đâu. Tôi rí miệt mài tôi tu tập là tại sao tôi thấy tâm nó càng lúc càng bớt khổ. Mà nếu mà tâm tôi không khổ, tôi sẽ không tu. Như thế, nhưng nghĩa là mới lúc đầu mà tâm tôi tập, tâm tôi khổ. Khổ rồi hết khổ. Thỉnh thoảng có những chuyện xảy đến, cảm xúc tôi rất mạnh, tâm vô cùng chấn động. Và cái này nó cứ lập tới lập lui hoài. Và tôi quyết định phải làm một cái gì đó. Rộng ra lúc bây giờ tôi nhìn xung quanh những cái người mà ở đồng cảnh ngộ với tôi ấy, là những cái người mà cũng là bước vào cái con đường nghiện ngập. Lúc đó là ông nghiện xì ma túy dữ lắm. Ma túy không phải là chích choác như bây giờ hay là hút như bây giờ, mà nó cái loại là giống như thuốc phiện vậy đó. Người ta bán ở trong thuốc kho đó. Thì ông thiền sư này cũng đi mua cái thuốc đó. Đó thì người ta ho thì ta uống có một chừng một muỗng cà phê đó. Ông một ngày ông đốc cho một chai. Chai khoảng chừng nửa xị thì thấy không? Rồi nó cứ tăng hoài. Cái lượng sử dụng nó phải cứ đòi hỏi cái đô phải càng lúc nó càng mạnh. Mà ông nói cho mình nghe một lấy ví dụ, nói khi mà tôi bắt đầu á, mà tôi ghiền á, thì một cái chai đó, lấy một ví dụ thôi, là chừng có 2-3 chát à. Mà khi mà tôi quyết định mà tôi bỏ ra, nó lên tới 5.000 chát một chai. Thì quý vị thấy một cái thời gian đi qua rất là lâu. Dạ thưa thiền sư, có những phút giây trong sự thực tập, thiền sư thấy tâm an ổn, nên cho nên Ngài trân quý nó, Ngài không muốn tâm quá chấn động. Nói như vậy có đúng không? Nghĩa là tâm bắt đầu nó khổ cái này, rồi bây giờ ráng tu rồi bây giờ thấy tâm nó bắt đầu yên. Chính những cái lúc mà nó yên như thế này á, có phải là thấy mình tâm mình an ổn cho nên mình trân quý nó và mình không có muốn tâm chấn động, do đó mình không muốn bỏ cuộc, bỏ cái cuộc tu đó. Thiền sư trả lời vâng, có lần tôi kinh nghiệm trạng thấy tâm yên ổn, đau khổ mất, dù phút giây này rất ngắn ngủi cũng làm cho đức tin của tôi nơi sự tu tập càng lúc càng vững mạnh thêm lên. Cái người mà dạy tôi cái pháp hành này là hòa thượng thầy của tôi, là hòa thượng Sĩ U Minh. Tôi đối với Ngài, ngoài có tính cách là một đứa học trò rồi, mà còn giống như là một đứa cháu nội nữa. Tại vì trước tôi là ba tôi cũng đã đi xuất gia giao duyên với Ngài. Từ cái lúc mà thời Ngài chưa ra, Ngài còn ở trong cái trung tâm Mahasi đó. Thì ba tôi tới đó, ba tôi xin xuất gia giao duyên, rồi Ngài Hòa Thượng Mahasi mới nói rằng là thôi ông muốn xuất gia thì để tôi giao cho một vị sư trẻ để lo cho ông. Thì cái vị sư trẻ lúc bấy giờ đó là Ngài Hòa Thượng Sĩ U Minh. Thì Hòa Thượng Sĩ U Minh cũng giúp đỡ bình thường thôi, chứ không có cái gì đặc biệt hết trơn. Thì cũng tu tập ở đó rồi cũng là chỉ vẽ được vậy thôi. Nhưng mà ba của thầy, thiền sư này, mến Hòa Thượng. Rất là thích Hòa Thượng. Vì vậy sau khi một thời gian mà xuất gia giao duyên rồi về, rồi tất bật với chuyện buôn bán làm ăn, không có dịp gặp Hòa Thượng nữa, thì có một lần, không biết bao lâu đó mới trở lại trung tâm Mahasi, chỗ hồi trước mình xuất gia giao duyên á, để gặp Hòa Thượng. Thì người ta báo cho biết là Hòa Thượng đi rồi, Hòa Thượng đã rời trung tâm rồi, Hòa Thượng không còn ở trung tâm nữa. Thì bây giờ tự nhiên cái niềm mà kính trọng của ông quá quá nhiều. Cha của ông thầy thiền sư này đó Mê là đi kiếm Hòa Thượng. Đi kiếm cực lắm, hỏi người ta chỉ, nhưng mà Hòa Thượng lúc đó là cố không có muốn mai danh ẩn tích. Tại vì lúc bây giờ Hòa Thượng nghĩ rằng là cái phương pháp mà tốt nhất mà phải hướng dẫn cho Phật tử là cái phương pháp quán về tâm này. Thế còn cái thân nó không giải quyết được cái phiền não. Mà hễ mà mình nói quá nhiều về tâm thì sợ đụng tới thầy của mình là Ngài Hòa Thượng Mahasi. Vì vậy Ngài đi về một cái chỗ đó là xa xôi cách trở, một cái chỗ đó là khi sẽ tới sẽ thăm năm, lúc đó là năm 1900 Để coi, sư xuất gia là năm 86, qua Miến Điện lúc đó khoảng chừng 70-71 gì đó. Xuất gia đúng rồi, 1986 thì sư đi Miến Điện, chừng 3 năm sau đó sư đi Miến Điện. Và sư có dịp tới cái chỗ mà ngài của ngài Hòa Thượng Sụ Minh, bởi vì người ta giới thiệu thôi. Người ta nói rằng là cái vị này này, có một vị này ở đây, mà người ta nói là vị này là chắc có lẽ là tu cao lắm. Thôi được rồi, không sao, mấy người đâu gây lộn nhau thì không có gì. Xin nhớ là năm 72-73 đó, tới thăm cái trung tâm của ngài đó, thì mình thấy trời ơi nó điêu tàn quá, cái chỗ nó quá dơ giấy nhớp nhúa. Nó là một cái nhà ở trong cái vùng ngoại ô đó, rồi xung quanh là gì đây, cái đường xe lửa đó, nó chạy qua đó thì thôi trời ơi, nó xả rác, nó phóng uế, nó làm úng sùm sùm ở cái đó vậy đó. Thì mình nghĩ rằng là lúc mà ngài ở đó năm 72, tức là ngài đã tới đó được mười mấy hai chục năm rồi, mà cái chỗ nó còn hoang vu, nó còn dơ giấy nhấp nhúa, huống hồ chi mà lúc ngài mới tới. Đó là lý do tại sao mà bố của thầy không kiếm ra được hòa thượng, là tại vì đó, là bị tới cái chỗ nó xa xôi mịt mù quá. Vâng, có lần tôi kinh nghiệm trạng thái tâm yên ổn đau khổ, mặc dù phút giây này rất yếu, nhưng cũng làm cho đức tin của tôi nên sự tu tập vững mạnh thêm. Sau khi mà hòa thượng mà ở đó một thời gian rồi, hòa thượng bắt đầu nghĩa là dạy thiền á, thì ngài cũng không có dạy nhiều, ngài chỉ dạy sơ sơ thôi, bởi vì ngài muốn mai danh ẩn tích mà. Vì vậy ông thầy này ông nói rằng hòa thượng á, là bố, là thầy của bố tôi. Tại vì sau đó thì ba của hòa thượng mới đi kiếm được hòa thượng. Thì lúc bây giờ đó ông đem hết cái gia đình tới. Thì lúc đó thầy còn nhỏ thôi. Thầy còn nhớ là cái buổi mà thầy gặp gỡ đầu tiên hòa thượng á, là thầy ngồi trên cái ghế đó, đó thì thầy nít mà đánh cái chân vậy này. Đó thì hòa thượng nói bữa nào con lớn con nhớ tập, khi nào mà con ngồi mà con đánh cái chân lên ghế vậy đó, lắc lư cái giò vậy đó, con nhớ duy trì chánh niệm. Thì quý vị biết lúc đó là rất là nhỏ phải vậy không? Đó thành ra đối với hòa thượng Sửu Minh đó, ông thầy này ông coi là một vị thầy rồi mà cũng giống như là ông nội nữa. Vì vậy hòa thượng ưu ái lắm, hễ mà nghe thầy mà muốn tu là hòa thượng mừng ấy lắm. Nhưng mà hòa thượng cũng biết đây là một cái con ngựa rất là khó tánh. Cá nhân của ông thầy là cái người kêu bằng là tánh tình rất là khó khăn, nghĩa là cứng đầu cứng cổ đó, chỉ muốn làm theo ý của mình thôi. Nhưng mà cuối cùng làm như nhân duyên nó tới, và cuối cùng thì thầy đi theo hòa thượng và thầy tu. Có một lần đó, ông có nói cho sư nghe một vài cái kinh nghiệm rất là hay. Cái sư mới hỏi ông thiền sư một câu, hỏi gì chứ ông tập được như vậy là ông học ở ai? Ai dạy cho ông cái pháp hành mà ông tập hay như vậy? Thì ông nói thì sư biết rồi mà, thầy của tôi là ngài hòa thượng Kim Triệu. À xin lỗi, ngài hòa thượng Sửu Minh. Nhưng mà không phải là ngài chỉ tôi hết đâu nha, ngài chỉ tôi những cái căn bản mà thôi. Chứ ngài không có chỉ tôi hết. Cái mà hôm nay mà tôi kể cho sư nghe mà tôi kinh nghiệm được là cái này là do sự tu tập của tôi này. Ngài là chỉ cái phương cách thôi, còn tôi thì tôi miệt mài tôi tu tập. Dĩ nhiên là tôi tập dưới cái sự mà hướng dẫn giúp đỡ của ngài, nhưng mà cái công phu là rất là nhiều là của tôi, ngài là chỉ có dạy thôi. Điều này tôi muốn nói để sư hiểu rằng là không ai lo cho mình hết được đâu. Cho dù vị đó là vị thầy của mình chăng nữa đó, thì ngài cũng chỉ dạy cho mình cái nguyên tắc cả. Tương tự như quý vị thấy là nếu mà quý vị đi vô đại học mà quý vị học một cái nghề, một cái ngành gì đó đó, thì người ta đâu có chỉ cho mình hết. Người ta chỉ mình muốn trở thành một ông kỹ sư là người ta chỉ cho mình những cái lý thuyết và nguyên tắc thôi. Đó, rồi mình đi ra ngoài, mình làm việc, rồi mình bắt đầu mình rút kinh nghiệm. Mình giỏi hay dốt là nhờ cái sự siêng năng học hành của mình ở trong cái nghề nghiệp của mình. Thì ông thần sư này ông nói y hệt như vậy. Tôi kinh nghiệm được những cái mà rốt ráo mà hay là nhờ cái sự tu tập của chính tôi. Hòa thượng là có cái công nghĩa là khai sáng tâm tôi lúc đầu thôi. Nhưng mà cái chính là do cái sự tu tập của tôi. Thưa thiền sư thường nói rằng Ngài đặt câu hỏi tại sao tâm khổ, tâm không yên. Làm sao biết câu trả lời là đúng đây? Câu trả lời là trí tuệ hay là câu trả lời là tâm si? Bởi vì ông thường nói rằng mà, ông nói đừng đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi không có kiếm được câu trả lời thôi. Mà ông nói rằng là ông vừa mới nói là tôi đặt câu hỏi là tại sao mà tâm tôi không yên. Rồi bây giờ nếu mà tâm nó trả lời sao, ông nói không, tôi không làm kiểu đó. Tôi không đặt câu hỏi để tôi trả lời, mà tôi đặt câu hỏi để nhắc nhở tôi phải chánh niệm thêm nữa. Nhờ có chánh niệm rồi cái chánh niệm, tâm có chánh niệm mà có niệm có định, tự nhiên trí tuệ nó phát sanh và tôi hiểu cái câu trả lời, lúc bây giờ không cần hỏi nữa. Ông nói vậy. Bây giờ tôi có một cái vấn đề nào đau khổ trong tâm tôi tiếp tục tôi tập hoài, tập cho đến lúc nào mà tâm bắt đầu nó yên ổn rồi đó, tâm có niệm, tâm có định rồi đó, thì tự nhiên là khi mà tôi không thiền nữa là tự nhiên tôi thấy cái câu trả lời. Lúc bây giờ cái câu trả lời nó rất là rõ ràng và nó trước mặt cả, chứ không có đâu mà gọi là xa xôi nữa. Khi giao tiếp với những người sống chung quanh tôi như thân bằng quyến thuộc, bạn bè, những người cùng làm việc với mình, chúng phải biết cách giao tiếp. Đây là cái lời mà ông khuyên mình. Khi bạn giao tiếp với những người sống xung quanh mình như thân bằng quyến thuộc của mình, như bạn bè, những người cùng làm việc với mình, phải biết cách giao tiếp. Cái gì nên nói mình nói, cái gì không nên thì không nói. Nói hay làm, đây là cái phần giới sila. Tránh né giữ im lặng trong khi chuyện cần nói hay cần làm là không được. Nếu phần giới không tròn đủ thì phần kế tiếp là định sẽ không có. Tâm luôn luôn chấn động. Như vậy giao tiếp với những người sống chung quanh là điều rất quan trọng, giúp tâm yên ổn và trí tuệ có dịp phát sanh. Không khéo léo trong vấn đề giao tiếp, tâm khó giữ được sự an ổn, trí tuệ sẽ không có định. Và nếu mà không có định thì trí tuệ không có phát sanh. Như vậy thì cái câu trả lời là trong khi mà trong cái cuộc sống hàng ngày đó, mình nhớ mình duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm hoài thì nhờ có niệm sẽ có định. À, có định thì có trí tuệ nó phát sanh. Còn nếu như mà mình không có biết giao tiếp thì luôn luôn nó xảy ra những cái chuyện phiền não à. Mà phiền não thì tâm của mình nó không có được yên, có vậy không? Mà tâm mình không yên, tâm mình không an ổn thì ông nói rằng là khi câu chuyện xảy tới mà mình tâm mình không có tâm định, tâm luôn luôn chấn động trong khi giao tiếp với những người xung quanh thì chắc chắn là trí tuệ không có, và cái sự mà cái bằng chấn động này nó sẽ lôi kéo tới những cái hành vi cử chỉ sai trái, và tâm mình nó càng lúc nó càng chấn động nữa. Vì vậy ông nói rằng khi trở về mà sống ở trong cái hội chúng của mình, trong cái đời sống hàng ngày của mình, trong gia đình của mình, trong cái chỗ mình làm lụng, trong cái chùa chiền, trong cái tu viện của mình, thiền viện của mình, thì trong cái giao tiếp hàng ngày nó rất là quan trọng. Thế mà mình trong cái sự giao tiếp hàng ngày mà mình không có giữ chánh niệm để cho tâm của mình nó bị chấn động vì những cái chuyện xung đột với những người xung quanh đó. Ông nói cái định không có biết cách thì gọi là không có có giới, mà phần giới không có thì định không có, mà định không có thì niệm trí tuệ không có. Thưa thiền sư, lúc đầu chưa có trí tuệ cho nên làm sao biết cái gì nên nói, biết cái gì nên làm, biết cái gì nên tránh đây? Ngài nói rằng là trong cái giao tiếp hàng ngày mình phải biết cái gì nên nói, cái gì nên làm. Chuyện cần nói phải nói, chứ không cứ im lặng hoài. Nhiều người nói, người đó hay ghê, cái gì cũng im mà. Ông nói không phải đâu. Nhất là mình làm một vị thầy, mình làm một cái vị trụ trì ở trong một cái chùa, hay là một vị trưởng lão ở trong tăng đoàn chẳng hạn, thì mình sẽ gặp rất nhiều cái trường hợp mà mình cần phải nói. Cái nói đó, ông thiền sư này ông nói không phải là mình nói bậy, mà mình biết cái gì nên nói. Khi mà mình hiểu rằng là cái đó nên nói, phải nói. Mà ông nói, khi mà mình nói, mình nhớ giữ cái tâm của mình cho yên ổn. Đừng có muốn cái người mà nghe của mình, họ phải làm theo mình. cái tâm mong đợi rằng là cái người kia phải nghe những gì mình nói, nó làm cho cái tâm của mình, để mà người kia không nghe là mình thất vọng ghê lắm, mình bực bội khó chịu lắm. Thưa Thầy, như vậy nhưng lúc đầu chưa có trí tuệ nên làm sao biết cái gì nên nói, biết cái gì nên làm và cái gì nên tránh đây? Trả lời, do đó tôi nhận phải duy trì chánh niệm, mỗi lần giao tiếp phải học hỏi, từ từ tâm trở nên thuần thục, biết cách nói thế nào cho hợp lý. Chỉ giao khi giao tiếp với những người xung quanh, ông nói bây giờ mình phải học nè. Ví dụ khi có cái câu chuyện xảy ra đó, rồi bắt đầu mình nói đủ thứ chuyện, thì mình gây không biết bao nhiêu phiền não. Thì ông nói, sau khi mà câu chuyện xảy ra rồi đó, bây giờ tại sao mà phiền não này? Tại sao mà có cái chuyện lộn xộn như vậy? Mình đã nói cái gì, mình đã làm cái gì? Vậy thì nhớ lần sau á, nếu mà câu chuyện đã xảy ra, mình không nói nữa. Hay là mình giữ yên đi, đợi cái cơ hội nó xuống rồi, cái khi mà cái người kia mà bớt giận rồi, lúc đó mình đã nói, chẳng hạn như vậy. Thì ông nói, cứ mỗi lần giao tiếp mà gặp cái chuyện khó khăn, nhớ phải rút bài học. Chứ đừng có giao tiếp rồi khó khăn, để tâm nó phiền não, rồi lên thiền đường ngồi cho tâm nó yên lắng xuống rồi cái rồi thôi. Không có chịu tìm hiểu, không chịu học hỏi gì hết. Ông nói mình tu cái này là mình tu cái bằng thiền tập, giống như là thuốc an thần vậy đó. Uống vô cho nó khỏe rồi nó bỏ. Bữa nào nó đụng nữa uống nữa, cái vậy thôi. Vì vậy phải nhớ duy trì chánh niệm và mỗi lần giao tiếp phải học hỏi. Từ từ tâm của chúng ta sẽ trở nên thuần thục, biết cách nói thế nào cho hợp lý khi giao tiếp với những người xung quanh. Như vậy thì cái chuyện mà phiền não nhiều hay ít là tùy theo mình giao tiếp như thế nào. Vì vậy cái cuộc sống nó khó khăn là cái vấn đề giao tiếp thôi. Mình giao tiếp mình không biết cách, không biết cách thì phiền não là tiếp nối phiền não khác. Và khi mà phiền não tới rồi là mình mất bình tĩnh rồi. Mất bình tĩnh thì mình nói bậy à. Cho dù mình là cái người lớn, cho dù ở trong hoàn cảnh nào chăng nữa, mà khi mà mình mất bình tĩnh rồi, mình nổi sân rồi thì mình nói bậy à. Thưa sư, con muốn biết chi tiết cách chánh niệm trong giao tiếp, làm sao không để bị cuốn hút theo câu chuyện của đối phương. Khi mà người ta tiếp xúc, ta nói chuyện với mình, ta nói cái gì đó, rồi mình bị hút theo đó, rồi mình trả lời. Ta nói mình trả lời, vui mình cũng nói vui duyên theo. Rồi không vui mình cũng trả lời, tìm cách mình đối đáp, hay là mình cố là mình dùng cái bản ngã của mình để mình đè nén người khác, vân vân vân, tức là mình bị hút theo họ rồi. Lúc bây giờ dù mình có giỏi chăng nữa, mình có thắng họ nữa, thì lúc bây giờ cái tâm của mình cũng mất quân bình rồi. Sư này, sư để ý là đôi khi đó họ người ta nói với sư cái chuyện gì cũng biết. Sư làm thinh, sư không nói. Không nói mà cũng không quan tâm nữa. Giống như gạt qua. Cái thằng này nó khùng quá. Người này nó không có ý thức gì đâu, nói trả lời chi mất công. Lần sau mà người này mà tới gặp sư nữa, mà nói lần thứ hai, lần thứ ba, sư biết chắc chắn lần kế tiếp là thế nào, là sư cũng nổi điên, nói tầm bậy. Đó, nhiều lần nó xảy ra như vậy rồi. Thành ra mình cẩn thận lắm. Hễ cái người nào mà mình không ưa đó, là mình tới gần đó, là mình nhắc nhở mình. Là câu chuyện nó đã xảy ra một lần rồi, mình đã bực bội, gọi là nó ghim ở trong tâm của mình đó. Miệng thì không nói, nhưng mà cái tâm nó không có yên đâu. Nó ghim guốc ở trong này, nó nhớ rồi. Lần tới nói nữa, nó ghim ở trong này nữa. Thì quý vị thấy cái tâm sân nó bắt đầu, nó càng lúc nó được mà lớn. Mình không quan sát mà. Lần kế nó họ tới nữa là mình phục ra toàn những câu cái mà ác ôn không. Chính nói rồi sư cũng thấy là sư là thiệt là ghê gớm, mà mình ông sư sao mình nói những cái như vậy. Là bởi vì sao? Ông thầy sư cũng nói, mình trong khi mà ta nói mình không có chánh niệm. Bây giờ mình làm thinh rồi, nhưng mà mình phải quán cái tâm của mình rất là nhiều này. Lúc bây giờ nó không vui, nó phê bình, nó chỉ trích, nó mạt sát cái người nói. Nếu bị tâm cuốn theo câu chuyện của người nói rồi phản ứng, đó là điều khó tránh khỏi lúc đầu. Bây giờ hãy quan sát tâm phản ứng. Bây giờ tâm phản ứng rồi chưa? Rồi tâm bắt đầu bực rồi phải không? Người ta nói mình trả lời rồi, rồi tâm mình nó bị chấn động rồi. Thì ông nói bây giờ cái việc trước tiên mà mình làm là mình trong khi xong rồi câu chuyện, nhớ quan sát cái tâm phản ứng của mình. Đừng có ngồi đó mà phân bua mà giả bày với tâm của mình. Thôi mà cái người này đó, họ như vậy, họ như kia, họ như nọ. Hoặc giả là thôi mình là người tu thì mình phải nhịn nhục rồi. Mấy cái chuyện này là kêu bằng mình phải trái với cái tâm mình thôi, chứ mình không chánh niệm chút nào trơn. Chánh niệm là Trong khi sau khi câu chuyện nó xảy ra rồi, tâm mình đó, nó nói như thế nào về cái đối tượng đó. Dĩ nhiên là nó có cái gì vui đâu, thì họ mình nổi sân mà. Thì trong khi mà nói như vậy, mình trả lời như vậy, rồi mình trả lời như vậy, rồi mình thấy tâm mình nó giận mình, lần sau phải trả lời cho thiệt độc hơn nữa, để cho cái thằng cha này nó im cái miệng, để vân 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 vân. Thì nó nói qua nó lại, nó qua nó lại, mình cứ tiếp tục quan sát. Quan sát tâm suy nghĩ cái gì sau cái câu chuyện mà xảy ra vậy, rồi cái trạng thái tâm của mình lúc bây giờ như thế nào nữa. Cái này là mình gọi là cái bậc mình tu này. Còn đa phần là sư thấy là các vị mà trình pháp là sư thấy là cứ đem cái chuyện phiền não ra kể, rồi hỏi sư bây giờ giải quyết ra làm sao. Quý vị quên một điều rằng là trong khi cái câu chuyện xảy ra, cái tâm quý vị như thế nào quý vị mới nói, thì sư mới biết cách mà giải quyết. Chứ còn mà quý vị chỉ nói cái câu chuyện tôi lại tôi gặp cái bà đó, rồi tôi nói chuyện với bà, tôi nói rất là đàng hoàng tử tế, nhưng mà cái bà này là bà nhiều có cái tính là nhiều chuyện, rồi bà kiếm cách bà nói con được cái kia nọ, làm cho con nổi sân, rồi con nổi sân rồi con cũng nói qua, rồi con cũng nói lại, rồi vậy rồi. Rồi trong những trường hợp đó mình xử lý sao, thì quý vị thấy không, mình đang đi mét chứ không phải là mình trình pháp. Vì vậy sư nhắc là quý vị, trong khi mà quý vị gặp cái chuyện phiền não, nhớ đừng có đem cái chuyện phiền não ra họ nói cho chi tiết, mà nói là con chỉ cần nói một câu thôi, thì con đã gặp cái chuyện phiền não như vậy, lúc bây giờ cái tâm con nó như thế nào, cái cảm giác trong người của con như thế nào, trạng thái tâm con như thế nào, con có duy trì được chánh niệm hay không, không duy trì chánh niệm rồi nó như thế nào nữa, thấy không? Cái này mà gọi là cái diễn trình mà tu tập mà. Còn không, mình cứ ưa đem mét cái chuyện à, rồi hỏi ông sư vậy chứ. Bây giờ nếu mà lần tới mà tôi gặp bà đó ra, hỏi hoài sư hoài, sư nói lần tới hả, lần tới mà gặp bà sáng cho bà bật đai cho biết sao vậy. Đánh cho nó thỏa mãn tâm thân, tâm sân thôi. Giải quyết là giải quyết cái tâm mình này. Xem thử cái tâm mình lúc bây giờ như thế nào, thì có cái cách nào để mình làm hơn nữa được không? Thì đó là cái vai trò của người dạy thiền. Chứ không phải họ ở đó mà họ giải quyết cái chuyện phiền não của mình. Chỗ nào cũng có phiền não hết trơn à. Trong chùa cũng có phiền não, thiền viện cũng có phiền não, mà sư có biết cái gì đâu mà sư giải quyết. Phiền não bị ba những cái chuyện là không đâu vào đâu không à. Nếu tâm bị cuốn hút theo câu chuyện của người nói rồi phản ứng, đó là điều khó tránh khỏi lúc ban đầu. Bây giờ bạn chỉ làm một việc là quan sát tâm phản ứng của bạn. Tâm bây giờ như thế nào? Tâm bức xúc này, tâm giận dữ này, tâm nói rất là ác ôn ở trong này. Nó nói những cái lời rất là cay đắng, nó sẽ nổi sân mà. Phản ứng hoài, phản ứng nhiều lần như vậy, lúc bây giờ mình mới bắt đầu học. Muốn thành công trong sự thực tập, hãy hành giả phải can qua những cái khó khăn, bây giờ mới rút tỉa ra được những cái bài học. Tôi muốn hỏi là cái bị hỏi mới hỏi tôi đó, sư có căm ghét người nào thậm tệ không? Sư nói cho tôi biết coi thử, có người nào mà sư ghét cay ghét đắng à? Đọc cái mặt sư ghét à? Có không? Con không thương, không yêu mến tất cả mọi người, nhưng mà thưa ngài, ghét cay ghét đắng thì có lẽ con chưa nhận ra được. Chắc không trả lời là không. Bây giờ sư hỏi thì con chỉ dám trả lời một điều là nói chuyện mà mình đi thương người này người kia, yêu mến tất cả mọi người thì cái chuyện đó không có. Con biết là con không làm được. Nhưng mà nói ghét cay ghét cay ghét đắng thì con chưa, không thể nói một cách chắc chắn. Trả lời, vậy tốt, lúc còn là cư sĩ sắp cạo đầu đắp y để thành một vị sư, tâm tôi không giận người nào cả, vì tôi hiểu rằng sân hận không cần thiết, hiểu được vậy tâm tôi vô cùng yên ổn. Lúc còn là cư sĩ sắp sửa là xuất gia đó, trong khi mà tôi được cạo đầu, tôi được đắp y rồi đó, cái câu hỏi tôi đặt ra đó rằng là tôi có ghét ai thậm tệ không, tôi có thù oán người nào không, thì tôi thấy không, tâm tôi nó yên ổn lắm mà. Có lẽ là trước khi mà tôi xuất gia, tôi đã tu nhiều năm rồi, tôi đã quen quan sát cái tâm sân rồi, vì vậy tôi cảm thấy tôi không có ghét người nào hết trơn, không có giận người nào mà cay đắng hết. Bởi vì sao? Bởi vì tâm tôi hiểu lúc bây giờ, hiểu rất rõ là cái sự sân hận không cần thiết. Người ta nói sai thiệt đó, người ta nói những cái lời mà cái bất thiện thiệt á, nhưng mà mình giận người ta là mình thua rồi, thấy không? Tại vì cái sai là sai người ta, mà mình giận là cái sai ở mình. Đó là lý do tại sao mà thiền sư thường hay lặp lại hoài rất là nhiều lần là không có cái giận nào mà chính đáng ở trong cái cuộc sống, trong cái dưới ánh sáng của Phật pháp. Nhiều người ta nói rằng là họ làm tôi, họ bất công với tôi quá, do đó tôi phải giận hờn như vậy. Cái giận là có lý, có lý do chính đáng. Tức anh gọi là justify anger đó. Bởi vì mình nói là nó chính đáng, do đó mình cứ giận hoài. Và mình nghĩ là mình giận là giận đúng. Thật ra không phải. Thì khi mà bạn giận tức là bạn đã thua rồi đấy. Bạn đã làm cho tâm bạn đau khổ rồi đấy. Mà bạn làm cho bạn đau khổ thì cái đó là không có cái chính đáng chút nào trơn. Mình làm cho mình đau khổ mà sao gọi là chính đáng đây? Khi gặp một đối tượng, một người nào chẳng hạn, đây là cái vị sư Trình Pháp nói. Thưa sư, khi gặp một đối tượng, một người nào đó chẳng hạn, một người nào chẳng hạn, tâm sẽ phán xét đây là đối tượng phiền não. Nó nói ở trong này vậy. Suy nghĩ như vậy là suy nghĩ không đúng rồi. Sư trả lời, hễ khi mà sư gặp một người nào mà tâm ở trong này nó bắt đầu là gặp người ta là nó mà đã xét đoán, nó nói rằng đây là một đối tượng phiền não, thì ông nói cái suy nghĩ đó không đúng. Thưa sư, sau đó tâm nhận ra phán xét này chẳng lợi ích gì, lúc này mới bắt đầu duy trì chánh niệm. Việc nhận ra phiền não muộn như vậy, thưa sư có ổn hay không? Thì tại vì thường sư nói rằng là tôi, cái cuộc đời khi mà tôi bắt đầu xuất gia là tôi suy nghĩ trong tâm tôi thấy tôi không hờn, tôi không giận gì ai hết trơn. Bởi vì sao? Bởi vì tâm nó hiểu rằng là hờn giận không có lợi ích. Người ta có gì chăng nữa mà mình hờn mình giận thì đối với tôi cái đó là sai rồi. Mình làm cho tâm của mình đau khổ. Bởi vì tôi không hờn không giận, do đó mà khi mà nghe được như vậy thì sư này mới hỏi sư là sư có bao giờ hờn giận gì ai không? Sư này trả lời dạ, nói chuyện là ghét cay đắng thì không có, yêu thương tất cả mọi người thì không có, nhưng mà ghét cay đắng thì con cũng chưa có trả lời được. Đó, nhưng mà khi mà gặp một cái đối tượng thì con thấy trong tâm con nó suy nghĩ. Cái người này là cái người mà kêu bằng là ghi rất nhiều chuyện, nó lộn xộn vô cùng. Đây là một cái đối tượng phiền não này. Thì thực sự ông nói mình suy nghĩ như vậy không được. Mình suy nghĩ như vậy là suy nghĩ với tâm sân rồi. Nhưng mà sau đó thì tâm nhận ra rằng, cái vị người Trịnh Pháp mới nói rằng là khi con nghĩ trong tâm con gặp cái người đó, con nghĩ đây là một cái đối tượng phiền não này. Đây là cái người này rất là nhiều chuyện này. Mình phải cẩn thận với cái người này, không thôi là nó lại nó kiếm chuyện mình này, vân vân vân. Thì thật sự nói cái sự suy nghĩ đó không được, không đúng. Suy nghĩ đó không tốt, suy nghĩ đó không được. Nhưng mà ông này tình tiếp nói rằng là nhưng sau đó tâm nhận ra sự phán xét này chẳng có lợi ích gì. Lúc này con mới bắt đầu duy trì chánh niệm. Việc nhận ra sự phiền não muộn màng như vậy, thưa ngài có được không? Khi gặp một đối tượng, thiền sư nói, khi gặp một đối tượng tâm suy nghĩ đây là đối tượng phiền não và tâm nổi sân, quan sát biết tâm đang sân và có và nhiều hay ít, từ từ sân giảm và hành giả hiểu phải tư duy như thế nào cho đúng. Lúc đầu tâm nổi sân, duy trì chánh niệm tâm yên xuống, khi tâm yên rồi tâm sẽ suy nghĩ cách khác và thường là suy nghĩ đúng, hợp lý, cái nhìn về đối tượng sẽ thay đổi, không còn như lúc đầu nữa. Hỏi thần sư vậy là khi mình nhận ra rằng là cái sự suy nghĩ mình với đối tượng là sai rồi, do đó mình duy trì chánh niệm, thì thần sư nói mình hãy duy trì chánh niệm cho cái tâm mình. Khi mình duy trì chánh niệm thì cái tâm mình, cái sự phản ứng nó càng lúc là càng bớt hung hăng, nó giảm dần cho đến khi tâm mình yên. Duy trì chánh niệm rồi tư duy chân chánh nữa, thì khi mà tâm mình yên rồi, nhớ lại cái câu chuyện xảy ra giữa mình với người đó, mình sẽ thấy rằng là cũng không có đến nỗi gì. Mình nổi sân với người ta mà thật ra cái chuyện người ta làm cũng không phải là lỗi của người ta. Chuyện người ta làm thì thật ra là họ làm theo cái quán tính của họ vậy thôi. Họ làm theo cái thói hư tật xấu của họ thôi. Ví dụ như trong cái mùa Nhật Hạ vừa rồi, sư ở ngoài đất với sư Phất Thái, thì sư thấy chiều khoảng chừng trưa ăn cơm xong là mình đang ngủ như vậy, là mình nghe bên kia nó mở, nó hát karaoke. Nó làm cả buổi chiều vậy. Từ 1 giờ trưa lúc đó mình ngủ là phải thức dậy rồi. Ngủ trưa chút làm sùm mà thức dậy. Cho đến chiều tối nó thuê cái máy karaoke nó hát cho đã, cho tới khi mà cái chiều tối rồi em trả. Lúc bây giờ tâm nó khó chịu bực bội lắm. Nhưng mà tôi thấy tôi rút ra một cái kinh nghiệm là ngay từ lúc đầu nếu mà mình thay vì mình cố gắng mình ngủ, mình tiếp tục mình ngủ nữa thì mình sẽ ngủ không được. Vì nó giấc buổi trưa của mình mà. Ăn cơm xong 11 giờ rưỡi, 12 giờ đi tới đi lui một chút rồi ngủ tới 1 giờ, 1 giờ rưỡi mà mới có ngủ con chợp mắt chút thì bên kia nó la, nó hét, nó làm ông sùm. Thì sư để ý là những cái trường hợp như vậy đừng có thèm ngủ nữa. Lúc bây giờ không cần ngủ nữa. Bây giờ ngồi dậy mình hành thiền đi. Hãy lấy nhắc nhở mình tiếng động chỉ là tiếng động. tiếng động chỉ là hiện tượng tự nhiên. Khi mình tập một lát rồi, tự nhiên mình quên à. Mình quên rất là tiếng động. Khi mình tập, mình thay vì mình tiếp tục mình ngủ, mình nằm yên đó, mình duy trì chánh niệm, chánh niệm, tâm mình yên rồi, mình quên cái chuyện là đăng buổi trưa đi, nó mở, nó hát karaoke, nó làm uống sùm. Nó còn đó đó, mà mình không có để ý tới nữa. Thì điều đấy có nghĩa là lúc đầu nó sốc ghê lắm, chẳng phải không? Lúc đầu nó khó chịu ghê lắm. Nhưng mà từ từ ra mình cứ nghe hoài rồi mà tự nhiên mình dịu xuống rồi. Mà khi mà tâm mình dịu xuống rồi thì mình nghĩ đây là cái sinh hoạt tự nhiên bình thường của cái dân này ở đây thôi, mà làm sao đây? Họ là cái người mà nông dân, họ làm ăn tất bật. Đó thì ngày thứ bảy chủ nhật họ rảnh được một chút, họ không đi đồng đi ruộng, họ không có làm cày cấy gì, thì họ túng súng với nhau, họ nhậu nhẹt. Mà họ nhậu nhẹt thì ngồi nói một lát không vui thì mới mướn cái karaoke bèn hát. Mà quý vị biết mấy cái ông mà uống rượu say mà ông hát karaoke mà hay cái gì quý vị? Thế mà mình càng nhìn vô trong càng nhiều nữa, mình đi vô trong chi tiết là mình sẽ nổi sân rất là dữ. Do đó đừng ngủ ngay gì nữa, ngồi yên đó, hành thiền đi. Hành thiền lát cái tâm nó dịu xuống, tâm dịu xuống thì tự nhiên mình hiểu à. Mình hiểu rằng mình thay đổi bên ngoài không được, mình phải thay đổi mình thôi à. Mình sẽ ở đây còn 5-6 tháng nữa lần mà, không có chạy được đi đâu được đâu. Mà còn nếu mà mình sợ mà mình không có muốn những cái tiếng động như vậy thì đi về bên Mỹ mình ở. Ai kêu mình về Việt Nam đâu. Vì vậy, khi mà cái câu chuyện xảy ra đó, sư nhớ ngài thầy của sư ngài Hòa Thượng Kiếp Triệu nói, mình sẽ ở đó và mình giải quyết cho đến chừng nào nó yên rồi mới được. Đừng có bỏ chạy. Bây giờ mình tới mà ở một cái chùa nào đó, mình nói mình tới đó để mình nhập hạ. Rồi mình tới nơi cái gặp biết câu chuyện gì nó phiền não quá. Rồi cái mới cái mùa an cư được có mấy tháng là mình lóc bóc mình chạy về. Mình lấy cái lý cớ dạ bây giờ con phải về là tại vì bây giờ con bệnh trong người rồi cái nọ. Ở đây nó không khí nó gì đó, nó mưa, nó nắng dữ quá là như vậy đó. Tức là toàn là cái cớ bên ngoài không. Bỏ chạy. Mà khi mà mình bỏ chạy một lần đó, nó sẽ tiếp tục bỏ chạy nữa. Bởi vì nó có thói quen rồi. Ngài Kim Triệu, thầy của sư ngài nói, hễ khi mà có khó khăn như vậy, hãy ngồi yên đó, cố gắng giải quyết. Nhắc nhở rằng là hết sức là chết thôi chứ có gì đâu. Mà ai mà chết mà vì cái chuyện mà tiếng động bên ngoài ồn ào đâu. Thì chỉ là mình không thích thôi. Vì vậy, sư để ý rằng, như thiền sư nói, lúc đầu nó tâm, nó nổi sân, mình duy trì chánh niệm, tâm yên xuống. Khi tâm yên rồi, mình sẽ suy nghĩ cách khác và thường là suy nghĩ đúng và hợp lý. Cái nhìn mình về cái người đó, về cái câu chuyện xảy ra, về đối tượng đó, bây giờ nó thay đổi, nó cũng còn như trước nữa. Đó, nếu mình làm được nhiều lần như vậy, mình sẽ thấy rằng mau lắm, chút à, mình hết liền. Thưa thiền sư, khi tâm phán xét về đối tượng, con cũng nhận ra suy nghĩ như vậy là không lợi ích. Trả lời suy nghĩ đây là đối tượng phiền não, đó là tà tư duy, không đúng. Thưa ngài, khi biết đối tượng là đối tượng phiền não, tâm không để ý, không thèm phán xét về những gì người này nói hay làm, điều này có được hay không? Không, không phán xét, không thèm để ý hay tránh né, có thể là nguyên nhân tạo thêm phiền não đây. Khi bạn nói rằng là cái người này là một đối tượng phiền não, rồi bạn nói rằng người này xin lỗi kệ, nó làm cái gì thì kệ mẹ nó, đừng có để ý tới nó. Thì ông nói cái thái độ này là tâm sân này. Không thèm để ý, không thèm để ý, không thèm phán xét, không thèm phê bình, tránh né nó đi. Là đây là nhân cho thêm cho phiền não. Lần tới mà bất thình lình mà gặp đối tượng khác mà cũng tương tự như nữa là mình nổi điên nữa. Phải để ý và cẩn thận về những gì người ấy làm, đừng có tránh né. Tuy nhiên trong kinh Đức Phật khuyên nên tránh xa người ác. Chúng sanh đa phần tâm đầy phiền não, rất ít trí tuệ. Họ giao tiếp với mình là giao tiếp với tâm đầy tham sân si. Do đó nhớ phải cẩn thận, phải duy trì chánh niệm. Cách tốt nhất là bất kỳ ai đến gần mình, nhớ phải duy trì sự tỉnh thức, sự chánh niệm. Cái bài này sư tự sư là sư nghe cái cuộn băng của thiền sư, rồi sư chép xuống. Và sư có rất là nhiều người nhiều lần đọc cho Phật tử nghe. Và cứ mỗi lần đọc thì sư nhớ, mỗi lần đọc sư nhớ. Vậy mà quý vị biết không, khi mà sư đi ra ngoài chỗ mà sư ở với chỗ quê của sư Phật Thái, buổi sáng sư đi bộ mình sẽ buồn quá, sư chán quá. Tại vì sư Phật Thái bận công chuyện ở nhà phải lo, sư đi bộ mình sẽ buồn, sư chán quá. Sư đi kiếm chiếc xe đạp, À, cái vùng đó nó có xung quanh nó núi đồ nhiều lắm. Kiếm xe đạp mình muốn đạp vô trong đó mình coi thử là cái gì ở trong đó. Thì mặc bộ đồ giới tử, đội cái mà cái nón mà không biết cái nón là kêu nón gì, chắc nón tai bèo quá. Lúc đó mà quý vị gặp sư chắc quý vị không biết là sư đâu. Mình đạp vô trong đó, mình đạp đi vô, trời nó cực, là tại mình lên núi mà. Đạp đi về thì nó khỏe hơn chút. Là hễ mình về tới làng là con cái bà mình nói, à bữa nào sư về sư cho con chiếc xe đạp với sư. Xe đạp gì, xe đạp chó. Ghét cay đắng cái bà này. Cứ nói hoài vậy đó. Thế coi lần cái bà, cái gì thấy không? Mình đọc là ông thiền sư nói, hễ mà có cái gì mà không vui là nhớ phải duy trì chánh niệm. Quan sát tâm phản ứng của mình, tâm khó chịu của mình. Đó lần tới bà nói nữa sư làm thinh nữa. Tới phút chót kì, lần thứ hai, thứ ba, cái sư thắng xe lại, sư nói, bà sao vô duyên quá, xe đạp gì, xe đạp cho. Trời ơi, bà nghe mình, ông sư mà mình la, mình hét vậy đó, bà khoáng hồn, bà chạy. Lúc đó mình mới tỉnh, ta mấy bữa nay mình không chánh niệm chút nào hết trơn. Vậy thế không? Nghe thì hay thiệt, mà đến khi tập nó quên. Thì lúc đó là trong đạp cái xe đạp đi về nhà mà tâm trong này nó cằn nhằn, nó cào nhằn, nó nói sụp sụp ở trong này. Đấy, cái câu thần sư này, cách tốt nhất là bất kỳ ai tới gần mình phải duy trì sự tỉnh thức, sự chánh niệm này. Chúng sanh đa phần tâm đầy phiền não, với rất người rất ít trí tuệ. Đúng rồi, họ làm sao mà còn quá trí tuệ được đây. Mà mình tiếp xúc với họ hàng ngày, họ giao tiếp với mình là giao tiếp với tâm đầy tham sân si. Do đó mình phải cẩn thận, phải duy trì chánh niệm. Họ nói cái gì mình làm thinh, nhưng mình phải duy trì chánh niệm này. Còn không, nó nói cái mình găm guốc ở trong này, dù duyên không, sẽ đạp con ta đòi xin. Rồi cứ, nó cứ bực hoài trong này, mình không duy trì chánh niệm. Nhưng mà mình về tới nhà thì nó yên rồi, rồi thôi quên luôn. Bữa nào đi ngang lót có cái bà nói nữa, mà cái bà này cũng vô duyên, bà cứ không chờ. Khi mà mình thấy bà đó chắc là mình phải cẩn thận, mình duy trì chánh niệm. Còn bà ở đâu, bà ở trong nhà, bà sống sọc chạy ra. Rồi có một cái bà khác nữa, bà đi chợ. Để đi chợ thì cái chỗ cái nhà của sư Bất Tái đó, nó nằm dưới cái chân cầu, thì cái chợ nằm phía cầu đó. Thì bà thấy là lúc đầu là sư đi bộ đó. Bà thấy sáng nào sư cũng đi bộ về cái cỡ về giấc đó, là bà đi chợ về, bà đứng phía cái cầu, bà đợi mình. Mà khi mình về tới nơi rồi, bà lót tót bà chạy qua. Bà lót tót bà chạy qua, bà chạy qua, bà có nói cái gì, nói chuyện tào lao không à? Sư đi bộ về hả sư? Ừ. Sư mệt không sư? Ừ, mệt. Nó có cái gì đâu mà nói. Mà khi mà bà chạy từ bên kia rồi, chạy qua mà tay bà cầm cá cầm thịt rồi mặt mày hơ háo, bà lớn hơ khải bà chạy. Mình lại tưởng bà có cái chuyện gì gấp, mình đứng lại. Tự nhiên hỏi, sư mới đi bộ về hả sư? Nghe là nổi giá rồi đó. Rồi thấy bà dai quá, bà cứ đi theo mình, bà nói hết chuyện này tới chuyện kia. Cái sư nói, thôi bây giờ đó tôi có câu chuyện, tôi đi vô trong này. Mà đi vô đâu, chạy vô trong cái chỗ mà cái vườn táo mà trong đó dơ quá trời, có đất chúng đại vô trong vậy. Rồi để cho bà đi rồi mình đi ra. Cái lần sau tự nhiên cái sư suy nghĩ, cái bà này vậy là bà muốn đi theo mình, bà xin cái gì đâu rồi. Tại vì sư về sư nói chuyện sơ với sư Phất Tái, sư Phất Tái nói mấy người này đó, họ biết là sư là Việt Kiều đó, thế nào họ đi theo họ xin xỏ cho coi. Cái lần sau cái bà chạy qua nữa, bà tới nữa, cái sư nói mấy bữa này tôi không nói cho, bữa này là tôi nói với bà cho cô biết đó, là bà là đàn bà mà tôi là ông sư, đi lại kè vẫn được, thôi đi trước đi. Cái từ đó bà nổi sân, cái bà không đi nữa, không đi theo nữa. Nhưng mà khi mình nói vậy là mình cũng đã nóng trong rồi đó, chứ không phải chơi đâu. Bây giờ làm sao mà duy trì chánh niệm này? Câu chuyện nó xảy ra hoài, rồi mình không học bài học. Mình không có chịu duy trì chánh niệm. Mình chỉ sợ, mình chỉ ngưng lại một chút rồi mình cũng đụng cái gì mình nói cái đó. Vậy thì anh chị em thấy không? Những cái lời mà khuyên như thế này nó rất là quý giá này. Mình nhớ là khi mà đụng cái chuyện gì rồi, mình xong rồi đó, mình đừng có ngồi đó, mình bực bội, mình sân hận, mình tiếp tục suy nghĩ rất là bất thiện về đối tượng, mà nhớ duy trì chánh niệm của mình. Suy nghĩ cái gì, cái chuyện của nó. Duy trì chánh niệm rồi mình nhớ, mình phải rút bài học cho lần sau.
Thưa sư, thưa ngài, hôm qua có dịp sang thăm một ngôi chùa bên cạnh thiền viện. Khi đi con tự nhắc nhở như vậy, đi như vậy là đi thiền hành, canh chừng tâm thật kỹ, hạn chế nói chuyện. Nhiều lần con đặt câu hỏi tâm đang làm gì, tâm đang ở đâu thì thấy tâm không trả lời được, chỉ biết tại đây có tâm đang suy nghĩ. Thượng sư nói, cô trình bày như vậy thì thượng sư trả lời hãy lấy tâm suy nghĩ làm đối tượng, tâm suy nghĩ là đối tượng của chánh niệm. Cô này cô nói rằng người ta rủ một đám đi qua bên cái chùa bên cạnh để chơi, mà cô này cô nói rằng là mình không đi thì sợ người ta buồn, thành ra phải đi, nhưng mà vừa đi vừa nhắc nhở mình là phải nhớ duy trì chánh niệm. Bởi vì đi qua bên đó là một cái chùa Việt Nam thì là đông đúc người đa phần là những cái người mà kêu bằng là từ Việt Nam họ qua rồi họ đi chơi rồi vậy, thì sư trụ trì mời tới thì họ hỏi mình, họ hết chuyện này tới chuyện kia. Sư đi có một lần rồi, tôi sư không bao giờ đi nữa. Nhưng mà cái cô này là tại vì là cô ở trong cái nhóm với mấy người kia đi qua cùng một lượt từ Việt Nam qua, do đó mà họ rủ cô đi cũng được, cô sợ họ buộc. Vì vậy cô nhắc cô nói là đi như thế này là không phải lý chơi đâu nha, đi như vậy là đi thiền hành này, rồi canh chừng tâm này, rồi hạn chế nói chuyện này, rồi con cứ đặt câu hỏi thử là tâm của con đang làm gì. Thì thưa sư, con thấy là suốt trong cái buổi đi như vậy tâm suy nghĩ không à? Thì ông nói được rồi, tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, hãy lấy tâm suy nghĩ làm đối tượng. Thưa sư, khi con đặt câu hỏi tâm đang làm gì thì thấy có những đối tượng khác có mặt rất nổi trội, quan sát như vậy, quan sát chúng cũng được hay sao? Được chứ. Trong khi con đang đặt cái câu hỏi là tâm đang làm gì, tâm đang suy nghĩ gì, thì con thấy rằng trong này là tâm nó suy nghĩ không, mà chắc không có làm gì hết trơn, nó có một cái tác ý, là nó có một cái kế hoạch gì hết, nó chỉ suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia. Nhưng mà khi mà con để ý như vậy thì con nghe được tiếng động, con nghe sự xúc chạm của bàn chân của con, bây giờ con quan sát có được không? Thực sự nói được chứ. Được chứ, đây là sống trong hiện tại vào thời điểm đó, tâm biết gì, hãy ghi nhận chung. Thưa sư, tâm hoang mang lo sợ vì hết hạ sẽ rời thiền viện về lại với đời sống thường nhật. Còn ở trong trường thiền mà đã thấy khó ra ngoài, chắc chắn không biết rồi có giữ được chánh niệm chút nào không. Bây giờ con lo quá, con lo con phải đi về lại. Cái cô này sư không biết cô đi làm đi rồi gì đó không biết, mà cô gặp cũng nhiều khó khăn ghê lắm. Cô nói nhớ lại là còn có một tháng là 20 mấy ngày nữa thôi là phải đi về rồi. Thì ở đây mà tâm đã bắt đầu lo bằng kia. Đừng hoang mang lo sợ gì cả, vui vẻ nhắc tâm rằng ở đây mình tu tập, về đằng kia mình cũng sẽ tu tập. 3 tháng hạ tu tập tốt như người được huấn luyện cẩn thận rồi, bây giờ là lúc mình phải đi thi đấu. Hãy suy nghĩ là phần đông luyện đã xong rồi, bây giờ phải đem ra áp dụng những gì mình đã học. Hãy suy nghĩ rằng là trong cái thiền viện này là cái phần tập luyện như vậy là xong rồi đấy. Ở trong này 3 tháng là mình đã học, mình đã đọc, đã nghe rất là nhiều thông tin này, rồi mình cũng tự tập lại nữa. Vậy thì hãy nhắc nhở mình, đây là cái giai đoạn này là thử thách này, tập này. Tập rồi này, bây giờ đó mình phải đem cái chuyện mà mình đem ra mình áp dụng. Và dĩ nhiên thì được cái gì thì được, thì không sao hết trơn. Thưa sư, con biết thế nào trở về cũng bị phiền não quậy phá tung lên cho mà coi. Thì dĩ nhiên rồi. Ở ngoài đời mà, ngoài đời làm sao? Vì tất cả những người xung quanh mình họ có tu đâu. Tâm họ đầy dẫy tham sân si, họ tới với mình họ cũng là có một cái ý đồ gì đó. Bất kỳ cái gì tốt hay xấu đều giúp tâm học để rút kinh nghiệm. Đừng sợ phiền não quậy phá làm mình khổ, và vì nó là đối tượng tốt, khổ giúp mình cần tu tập, không dễ vui, không biến nhát. Ông đấy, mình ở đây này mình chưa có về mà mình đã sợ rồi. Đừng sợ gì hết trơn. Thì hết sức ra ngoài đó thì nó thất bại thôi. Mình bị phiền não nó quậy mình thôi. Thì quậy. Mình rút kinh nghiệm, mình rút cái bài học. Rồi lần tới mình làm nữa. Khổ là đối tượng tốt. Thế mà phiền não nó quậy thì khổ, là khổ. Mà khổ thì đối tượng tốt. Khổ giúp mình khẩn cấp tu tập. Khổ làm giúp mình có cái tánh siêng năng, không có biến nhát, tinh tấn đó. Cách đây 2 tháng tôi đem một nhóm hành giả Mã Lai tới cái quầy tôi buôn bán mấy chục năm về trước. Các vị này muốn thấy tận mắt chỗ mà tôi tập thiền 5 năm bận rộn ồn ào thế nào. Ông thiền sư này cũng nói rằng là người ta hỏi tôi là hồi trước khi mà tôi đi tu, tôi làm gì, thì tôi kể lại cái chuyện là tôi buôn bán ở ngoài chợ. Rồi cái nhóm, có một nhóm thiền sinh Mã Lai đó, họ cũng thân với tôi lắm và đi chơi rất nhiều chỗ. Thì họ nói bây giờ ông dẫn tôi ra ngoài cái
cái chỗ cái sạp hàng coi coi của ông coi thử làm sao. Rồi rồi quý vị biết sao, họ quay video cho mình coi. Cái ông Mã Lai đó, ông dẫn ông thầy tới đó, rồi ông thầy cũng đi cũng chỉ dòm 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 cái số, rồi ông chỉ ở đây này, cái nhà này là cái chỗ mà hồi trước là cái sạp này là hồi trước là tôi đây, ở đây là tôi tôi buôn bán làm ăn ở đây trong suốt 5 năm trời, và tôi ở trong này thì tôi, ông nói giỡn đó, đây là cái thiền đường của tôi này. Cái căn này số mấy, cái sạp hàng này là cái thiền đường của tôi trong trong một thời gian mà 5 năm trời đó. Thì mà ông nói rằng là nhưng bây giờ đó tôi cũng hơi khó mà tôi nhận ra được, là tại vì người ta sửa sang đường xá đồ nó cũng rộng rãi rồi, mà mình quay trong video ultra trà rộng cái gì đâu mà rộng. Đi lọt có được có một người nó chắc đồ quá trời quá đất kìa. Chặt chội quá, chừng là chặt chội. Mà ông nói là nó đã sửa lại, là cái chợ đó nó đã làm trở lại rồi, thành ra những cái sạp hàng nó tương đối nó tươm tất hơn hồi xưa. Hồi xưa nó lộn xộn, nó dơ giấy, nó nhớp nhúa mà nó ồn ào náo nhiệt, mà chặt chội mà chen lấn nè. Bây giờ nó đỡ. Mình thấy thật, nếu một người mà tu tập được trong đó trong suốt 5 năm trời đó, quá bái phục. Đó. Thì thôi thì nói để quý vị nghe như vậy thôi, thì quý vị nghe được bao nhiêu thì quý vị nhớ. Rồi quý vị cố gắng mà tu tập. Lần này mình gặp nhau rồi, nhưng không phải là lần cuối cùng. Bởi vì quý vị sẽ tập tiếp mà. Quý vị tập tiếp rồi sẽ còn gặp quý vị nữa. Mà về đây sang năm mà hy vọng về đó, sẽ nghe quý vị kể chuyện phiền não quý vị, để nói cho sư biết thì quý vị xử lý cái tâm quý vị như thế nào. Thôi chúng ta xin chấm dứt ở đây ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.